không biết là ngày hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tiến và kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Và thưa quý vị, cảm ơn anh Hoàng Tiến ngày hôm nay rất khỏe khoắn trong người. Thưa anh, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Thời tiết ở dưới này phải gọi là rất là đẹp mà nha sĩ ơi. Trong xanh, gió hiu hiu thổi mát mát này nọ đó, nó cũng chưa đến mức độ tới buổi trưa, chắc có là buổi trưa cũng mát mát rồi à. Không biết là ở dưới nó có mát mẻ giống như Dallas hay không thưa nha sĩ.
Vâng, hiện giờ thì trời thì nắng ấm, cũng có chút xíu gió, nhưng mà không biết chút xíu nữa thì có nóng hay không. Mấy ngày hôm nay thì lại nóng trở lại rồi anh Hoàng Tiến ơi.
Dạ, vâng, thì hy vọng nó cũng sẽ dịu dịu mát chút xíu đi, cho chúng ta đón mùa thu. Bởi vì Dallas làm sao, Houston vậy, chứ mà Houston mà hơi hơi khác khác chút xíu, Dallas cũng hơi buồn. Dạ vâng, đôi khi bà con thỉnh thoảng cũng chạy xuống dưới chơi, cũng nghĩ rằng là ô Houston Dallas là anh em mà, cho nên dưới này mình nắng sao thì ở dưới nó cũng sẽ nắng, cũng sẽ mát mẻ giống vậy đó, phải không ra thưa nhà sĩ?
Vâng, Houston với Dallas thì thường thường là cũng giống nhau thôi, thành thử ra mình chỉ cần coi thời tiết khí hậu của một vùng là biết luôn vùng kia như thế nào rồi.
Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta bước vào cái chương trình đề tài nha khoa ngày hôm nay với cái đề tài của tổng quát, thì chúng tôi xin được gửi đến cho nha sĩ cũng như quý vị về một cái câu hỏi của cái đề tài thời sự chung quanh ta trên thế giới hoặc là ở tại Hoa Kỳ này. Thì trong cái cuộc chiến Ukraine lại trở thành là một cái đề tài rất là nóng bỏng, bởi vì chỉ trong một cái thời gian ngắn thì thưa quý vị cũng như thưa nha sĩ, quân đội Ukraine đã xoay ngược tình thế và phản công mãnh liệt, đẩy ngược quân xâm lăng Nga ra khỏi gần 40 thành phố mà họ đã chiếm đóng trong hơn 4 tháng qua. Nha sĩ Cương có thể đúc kết tóm gọn lại cái tình thế chiến sự ở bên Ukraine đến giờ phút này để mà thính giả của đài được cập nhật được hay không thưa nha sĩ?
Kính thưa quý vị, bẵng đi một thời gian, nhiều người quên đi luôn là cuộc chiến Ukraine vẫn còn đang diễn ra rất là sôi động. Từ lúc mà quân Nga xâm chiếm Ukraine cách đây hơn 6 tháng thì chúng ta thấy ngay từ lúc đầu quân Nga, ông Putin đã tuyên bố là cuộc chiến có thể chỉ xảy ra trong vòng 3-7 ngày mà thôi, là coi như Ukraine sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà trái với cái lời tiên đoán của ông Putin thì cuộc chiến đã kéo dài và quân Ukraine đã rất là dũng cảm chiến đấu để mà bảo vệ đất nước. Thì bẵng đi một thời gian chúng ta quên mất cuộc chiến đang sôi động, thì đùng một cái cách đây chừng 1-2 tuần thì quân đội Ukraine đã phản công một cách mãnh liệt, và bây giờ đó đã có những cái thành quả rất là khả quan. Thì thưa quý vị, bây giờ đó đang khi chúng tôi đang nói đó là quân đội Nga đang tan rã ở những cái vùng mà họ đã chiếm đóng, coi như đã tốn công tốn sức 4-5 tháng để mà chiếm, thì chỉ trong vòng có 4 ngày mà thôi thì quân Ukraine đã chiếm lại hơn 3.000 km vuông, tức là 34-36 thành phố chỉ trong vòng có 4-5 ngày mà thôi. Đó, và bây giờ thì quân Nga đã bị rút lui một cách thảm bại ra khỏi những cái thành phố đó. Quý vị biết không là lính Nga đó bây giờ tràn vô những cái nhà thường dân để mà cướp quần áo thường dân để mặc vào, giả trang là người dân thường, rồi cướp xe đạp để mà chạy về biên giới của mình, bỏ lại xe tăng thiết giáp. Ngay cả những người chỉ huy của những đội lính cũng đã bỏ chạy, bỏ lại những quân lính chiến đấu này đó. Thì cái tinh thần chiến đấu của quân Nga bây giờ phải nói là rất là thấp. Có những nơi mà chưa có bắt đầu cuộc chiến hoặc là mới đánh nhau mới có chưa khoảng 30 phút thì quân Nga đã bỏ xe tăng thiết giáp để mà rút lui, bỏ chạy trốn. Cho nên phải nói là quân đội Nga tinh thần chiến đấu xuống rất thấp. Người ta khám phá ra là có nhiều quân lính của Nga là người dân thường bị bắt đi vô quân đội mà hoàn toàn chưa có một cái sự huấn luyện đào tạo nào cả. Từ 7-10.000 quân Nga là những tội phạm được đưa ra chiến trường với cái lời hứa là được tha bổng. Cho nên những người này họ không được huấn luyện, và họ khi mà ra chiến trường nổ những cái tiếng súng nổ, những tiếng bom đạn nổ xung quanh thôi là cũng là mất tinh thần rồi, chứ đừng nói chi là chiến đấu. Và ngay cả trong có một ông trung tướng tên là Roman Bornikov vừa mới được đưa ra chiến trường giữ những chức vụ quan trọng để thay đổi tình hình thì đã bị cách chức mới sau có 16 ngày cầm quân. Theo cái cơ quan ngôn luận chính thức của Nga đó, thì họ công bố là tới ngày hôm nay Nga đã mất hơn 50.000 quân, và nhất là trong 3-4 tuần vừa qua đó, thì trung bình mỗi một ngày đó là quân Nga bị chết đi khoảng 1.000 quân mỗi ngày. Đó, và các tướng Nga bây giờ thay nhau đổi thừa là lỗi người này, lỗi người nọ. Và ở bên Nga thì một số chính trị gia đang kêu gọi là truy tố ông Putin về tội phản quốc nữa. Đó, nói tóm lại là quân Nga đã hoàn toàn bị mất cái bàn đạp và mất hết tất cả những tinh thần chiến đấu trong cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Quân đội thì nếu mà tiến thì bị tiêu diệt, mà rút đi thì bị coi như là hèn nhát, ở lại chiến đấu thì bị chỉ huy bỏ rơi. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy là nhờ những cái sự viện trợ vũ khí rất là tối tân của Hoa Kỳ và của các quốc gia Âu Châu, nhờ những cái vũ khí tối tân, chẳng hạn là những cái hỏa tiễn rất là chính xác, cho nên những cái cuộc phản công của quân Ukraine lúc sau này đó rất là hữu hiệu, và đánh tan những cái quân đội mà có những cái sư đoàn, tiểu đoàn của Nga đó đã bị tan rã một cách rất là nhanh chóng. Thì thưa quý vị, cộng vào thêm đó đó, thì một số những cái sự kiện xảy ra làm cho quân Nga càng bị mất tinh thần nữa, là thí dụ như là có những chiếc phản lực cơ Su-25 đang vừa mới cất cánh khỏi phi trường, vừa mới bay lên khỏi phi đạo thì đã bị rớt xuống đó, và một cái chiếc mà máy bay oanh tạc cơ Su-34 bị chính quân lính Nga bắn lầm, họ tưởng là máy bay của quân địch hay gì đó mà đã bắn làm rớt chiếc máy bay đó, thành thử làm cho quân đội Nga càng ngày càng bị xuống tinh thần nữa. Cho nên có hy vọng rằng là có người cho rằng là cuộc chiến của Nga có thể chỉ còn tiếp diễn trong vòng 1-2 tháng nữa thôi, là biết đâu là quân Nga có thể phải rút lui vì hoàn toàn thất bại hiện bây giờ, thưa quý vị.
Vâng, nếu mà chúng ta mà có quan tâm đến thì chúng ta mới thấy được một cái sự tiến công cũng như là cuộc ngược lại cái tình thế của phía Ukraine, giống như là nhà sĩ Cương vừa nói vậy đó. Thì bây giờ cứ tính tơ thơ đi, cứ một ngày mà cứ 1.000 quân thì biết bao nhiêu mà quân đổ vào trong cái đất nước Ukraine, là chưa tính là kể những cái đạn dược này nọ nữa, thì cái tinh thần chiến đấu của người lính Nga, họ đi qua bên xứ sở đỏ, mình phải biết là họ đi qua để làm gì. Có thể là họ bị tẩy não đi, nhưng mà qua đó họ thấy cái cảnh chết chóc. Mình thì còn trẻ, trong cái thời buổi này thì những cái thông tin cũng sẽ làm cho lung lạc cái tinh thần của người lính rất là nhiều. Chưa tính đến tất cả những cái sự viện trợ của phía Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukraine, giống như là nhà Di Cương nói, rất là nhiều, để đưa đến những thành quả như hiện tại. Vì hy vọng rằng trong một thời gian ngắn sắp tới đây, không dài thì ngắn, một khoảng thời gian sắp tới thì Ukraine cũng sẽ thu hồi về một mối mà nếu được thì mình lấy luôn cái Crimea này nọ đó, thì chắc có lẽ là tốt đẹp lắm. Cũng mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến cho đất nước Ukraine, và tiếng súng sẽ ngưng lại trên toàn thế giới, để cuộc sống của người dân tất cả mọi nơi, luôn cả người dân của xứ sở Ukraine, cũng sẽ trở lại cuộc sống bình thường, đúng không thưa nhà sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Hy vọng rằng là cái cuộc xâm lăng này nó chấm dứt càng sớm càng tốt, vì khi mà nó diễn ra như vậy đó thì không chỉ ảnh hưởng ở bên quốc gia Ukraine và Nga, mà nó ảnh hưởng cả khu vực Âu Châu, và nó ảnh hưởng luôn cả toàn cầu. Chúng ta cũng thấy những cái ảnh hưởng của nó làm cho xăng dầu giá cả bị tăng lên, thức ăn bị thiếu thốn, cho nên những cái cuộc xâm lăng như thế này đó thì nó ảnh hưởng tất cả mọi người dân, chứ không phải là chỉ có những người bên đó.
Vâng, đúng vậy. Hòa Tĩnh cũng cầu mong cho hai chữ bình an, hòa bình sẽ trở lại, bởi vì có một cái bên mà gây chiến cũng sẽ rút lại, đó là cái bên nước Nga, thưa quý vị ha. ăn cướp vừa là làng anh đó. Vâng, chúng ta trở lại với cái đề tài nha khoa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cũng như cho nhà sĩ đề tài tổng quát. Cái đề tài thứ nhất đó là người ta nói là khô, dry socket, tức là một cái trường hợp bị khô ở cái ổ chân răng sau khi mà mới nhổ ra. Nghe nói nếu mà bị khô ở cái chân răng thì sẽ bị đau và nhức nhối dễ sợ lắm. Người ta nói gì có đúng không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, lý do mà chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này đó là vì cũng mới cách đây có 2-3 ngày thôi, chúng tôi có một bệnh nhân mới nhổ răng xong và đã bị cái trường hợp này. Thì cái trường hợp này đó gọi là dry socket, có nghĩa là bị khô ổ chân răng. Khi mà chúng ta nhổ cái răng ra đó thì còn để lại những cái ổ chân răng nó trống. Hàm trên thì có răng hàm thì có 3 cái chân răng thì để lại 3 cái ổ chân răng, và hàm dưới răng hàm dưới thì có 2 chân răng, cho nên để lại 2 cái ổ chân răng bị trống. Thì khi mà nhổ ra thì dĩ nhiên là máu nó tuôn vào trong cái ổ chân răng đó, và một thời gian ít sau đó, có thể nói là vài phút sau, 5-10 phút sau, 15 phút sau thì những cái máu đó nó đông lại. Thì cái máu đông nó có tác dụng là tạo thành một cái lớp màng để mà bảo vệ cho cái ổ chân răng và các cái đầu dây thần kinh mà vẫn còn nằm ở trong cái ổ chân răng, để cho nó không có bị khô. Và máu đông nó còn giúp cho các tế bào xương để mà bò ra, bắt đầu cái tiến trình hàn gắn, chữa cái vết thương và tạo ra xương mới ở cái ổ chân răng bị trống. Đó, và một thời gian sau 4-6 tháng và cho tới 1 năm đó, thì quý vị thấy cái ổ chân răng đó nó bị lấp lại và xương của quý vị nó mọc ra và nó thành những cái xương cứng ở trong những cái ổ chân răng đó. Mặc dù là cái xương chỗ đó nó sẽ bị teo lại, cho nó không còn cái độ dày giống như lúc trước nếu mà chúng ta không có cấy xương vào trong cái ổ chân răng. Thì nếu mà không có máu đông thì chúng ta thấy là cái tế bào xương đó nó không thể nào bò ra để mà nó bắt đầu cái tiến trình hàn gắn chữa cái vết thương đó được. Thì dry socket, tức là ổ chân răng bị khô, thường thường xảy ra từ 1 cho tới 3 ngày sau khi nhổ răng. Có nghĩa là sau khi mà nhổ răng rồi đó, thì vì một lý do nào đó cái máu đông nó bị rớt ra, hoặc là nó bị tan đi, nó bị loãng đi, vì có thể là bị súc miệng quá nhiều, rồi nó bị tuột ra. Và không có máu đông nó nằm trong cái ổ chân răng đó, thì cái đầu dây thần kinh nằm trong cái ổ chân răng mà sau khi nhổ răng đó, nó bị lộ, và những cái chất dơ rơi vào trong đó như là thức ăn quý vị ăn vào nó bị hư thối, và nó làm cho cái chỗ ổ ra chân răng nó rất là đau. Nổi cái dây thần kinh mà bị chạm vào đó nó đã bị đau rồi, mà bây giờ thêm những cái thức ăn bị hư thối làm cho cái bị nhiễm trùng ở trong cái ổ chân răng nữa, cho nên nó rất đau. Và khi mà rửa cái chất dơ đó ra đó, thì cái xương nó xương trắng ở trong cái ổ chân răng nó nhìn rất là rõ, tại vì nó không có máu ra được, máu nó đông rồi, nó khô nó không ra được nữa. Cho nên phải nói là khi mà quý vị nào mà bị cái dry socket này đó, nó đau rất là khủng khiếp. Nó đau chẳng những cái xương hàm mà nó nhức cả đầu, nhức cả màng tai, đau cổ đó, và nó kéo dài từ 10 cho tới 14 ngày đó. Và trong miệng quý vị đó thì nó bị hôi là vì trong cái ổ chân răng đó những cái chất dơ nó đóng ở trong đó nó bị thối đi, và khi nói chuyện cái mùi hôi rất là khó chịu, lưỡi quý vị sẽ có bị những cái vị đắng rất là khó chịu. Thì khi mà bị trường hợp này đó thì quý vị cần phải đi nha sĩ ngay lập tức để mà có thể rửa cái vết thương, dùng những cái thuốc xịt cho nó sạch khử trùng và cạo những cái chất dơ trong đó ra, rồi cạo những cái thành xương ở trong cái ổ chân răng đó, làm sao cho máu nó chảy, bắt đầu nó chảy ra đó. Và khi máu chảy ra thì nó đông lại và nó làm một cái màng để lấp cái ổ chân răng đó để không có bị hở ra, để bị đau. Và người nha sĩ có thể bỏ cái thuốc gọi là dry socket paste vào trong cái ổ chân răng đó rồi khâu lại đó, và làm cho cái chỗ đó nó đỡ đau đi. Nhưng mà nó vẫn còn sẽ bị đau chứ không hết hoàn toàn 100%. Và nha sĩ sẽ viết cho quý vị cái toa thuốc đau để uống thuốc, những thuốc loại mạnh như là Vicodin hoặc là Tylenol 3 để cho quý vị đỡ đau. Và khi về nhà thì quý vị nhớ xúc nước muối thường xuyên, mà xúc rất nhẹ chứ đừng xúc mạnh để cho cái máu đông nó không bị xúc ra. Và chờ ít nhất là 14 ngày thì lúc đó cái sự đau đớn đó nó mới giảm xuống nhiều. Thành thử ra bị cái tình trạng này đó là quý vị sẽ bị đau rất là dễ sợ. Và nếu mà quý vị nào mà hút thuốc hoặc là uống rượu mà sau khi nhổ răng đó, thì cái tình trạng này nó còn dễ bị đau hơn nữa. Và nếu mà đau thì còn đau nặng hơn nữa. Cho nên quý vị rất là phải cẩn thận sau khi nhổ răng.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Cho nên quý vị đồng hương của chúng ta cần lưu ý về cái trường hợp bị khô cái ổ chân răng nha thưa quý vị. Một cái đề tài tiếp theo thứ hai có một câu hỏi như sau. Tôi có cái cầu răng gồm hai cái chân cầu và một cái răng giả ở chính giữa. Xin nhà sĩ hãy chỉ cách nào để giữ cho cái cầu răng được sạch để không bị sâu hay hoặc là bị hư, thưa nhà sĩ.
Vâng, thưa quý vị, khi quý vị có cái cầu răng đó, là như câu hỏi này thì có hai chân cầu, lúc nào cái cầu răng nó cũng có ít nhất là hai chân cầu, có nhiều khi ba hoặc bốn chân cầu. Thì vì cái cầu răng, cái căn bản của nó là những cái crown nó dính liền với nhau, cho nên quý vị không thể nào mà đưa cái dây floss vào giữa những cái kẽ răng để mà floss ra những cái chất dơ trong đó. Thì khi mà bị có cái cầu răng đó thì quý vị cần phải đi mua cái loại mà nó cái dây cước đó, nó hơi cứng cứng chút, và quý vị xỏ vào trong dưới cái chân cầu rồi mới xỏ cái dây floss vào trong cái dây cước đó, rồi kéo dây cước qua dưới cái chân cầu đó, và dùng tay để mà floss cái chân cầu cho nó sạch. Đây là cái cách duy nhất nếu mà quý vị take care răng, cái cầu răng ở nhà, và nếu mà làm thường xuyên thì cái chân cầu nó rất là sạch, rất là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, đa số chúng ta thì ai cũng lười biếng, ít có chịu floss, mà thường thường floss những cái răng thường đó là đã lười rồi, nhưng mà khi mà có cái chân cầu nữa là càng lười hơn nữa. Là hầu như là chúng tôi gặp 99.9% những bệnh nhân là không có floss cái chân cầu, cho nên cái cầu răng đó nó có thể tồn tại 20-30 năm, nhưng mà thường thường trên thực tế đó là chỉ có khoảng chừng 7 năm, 5-7 năm, cao lắm là 10 năm là những cái chân cầu đó nó bị hư đi, là vì có những cái chất bừa nó bám vào trong cái phía trong chân cầu mà không có floss ra đó, thì nó sẽ gây ra bị sâu răng rồi nó hư cái chân cầu đó. Cho nên nếu mà quý vị có cầu răng đó thì nên đi nha sĩ mỗi 6 tháng để mà nha sĩ có thể clean những cái chất dơ dưới cái chân cầu mà quý vị không thể nào floss được, nếu không thì cái cầu nó sẽ bị hư đi rồi lại phải tốn tiền làm lại, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với đại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo, xin nha sĩ có thể giải thích những cái tác hại về lâu về dài khi mà mình bị mất một cái răng vĩnh viễn mà chúng ta không chịu thay thế ngay, thưa nha sĩ.
Vâng, thì khi mà chúng ta bị nhổ đi một cái răng vĩnh viễn đó thì không phải là như lúc chúng ta còn trẻ mà cái răng đó nó có thể mọc ra một cái răng khác được. Khi mà nhổ một cái răng vĩnh viễn đó thì nó có nhiều cái tác hại lắm. Chúng tôi thường ví là khi mình mất một cái răng vĩnh viễn thì coi như là mất hai cái. Là tại sao? Là vì khi mà mất một cái răng rồi, chẳng hạn như mất một cái răng hàm, hàm dưới đi, thì cái răng hàm hàm trên đối diện đó nó không còn cái răng cái đối diện để mà nó nhai thức ăn cho quý vị, cho nên nó chỉ nằm đó nó chơi thôi, chứ nó không có một cái tác dụng gì hết đó, và nó không có nhai được đồ ăn cái chỗ đó. Thành thử là những cái răng kế bên, những cái răng còn lại đó, nó phải làm việc nhiều hơn để mà nghiến đồ ăn. Và lâu năm thì những cái răng đó làm việc, vì làm việc nhiều hơn cho nên nó lại dễ bị hư hơn. Và cái răng đối diện đó đó, chẳng những nó không có giúp gì cho quý vị trong việc nhai, mà lâu năm đó, vì không có răng đối diện, cái răng đối diện bị mất đi, thì cái răng hàm trên đó nó sẽ bị tuột xuống. Và nó bị tuột xuống, nhiều khi nó tuột xuống nó đụng luôn cả cái lợi của hàm dưới đó, và lúc đó thì chúng ta phải nhổ luôn cả cái răng hàm trên nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà mất một cái răng vĩnh viễn thì hai cái răng hai bên đó, nó không có cái điểm tựa, cho nên nó bị nghiêng, nó bị nghiêng vào, hoặc là nó di chuyển, cả một cái răng nó di chuyển vào trong cái chỗ trống đó, làm cho những cái răng phía trước chúng ta nó có những cái kẽ hở. Trước đây thì quý vị nói, ồ, răng tôi không có bị kẽ hở, mà bây giờ đó, nó có những cái chỗ bị hở rất là nhiều. Đó. Và khi mà nó đã nghiêng, mà nó đã di chuyển như vậy đó, thì có thể làm niềng răng để mà kéo lại. Nhưng mà khi mà nó đã bị nghiêng, nhiều khi nó nghiêng cả 45-50 độ, và trong cái chỗ trống đó thì nhiều khi chúng ta cũng không còn kịp để mà làm niềng răng nữa, lúc đó là coi như là vô phương cứu chữa đó. là cái đó là cái tác hại thứ hai. Và cái tác hại kế tiếp đó là khi mà mất cái răng đó rồi đó thì quý vị thấy cái chỗ đó đó xương nó sẽ bị teo lại, xương nó không có cái răng để mà kích thích trong cái tế bào xương, cho nên khi mà nhổ răng ra rồi đó thì cái ổ chân răng nó bắt đầu cái tiến trình mà hàn gắn những cái tế bào xương mới nó mọc ra. Nhưng mà khi mà nó hàn gắn rồi đó thì cái xương đó đó cái độ dày của chỗ đó đó nó chỉ còn lại 50%, hoặc là nhiều khi nó chỉ còn lại có 30%, 20% cái độ dày của cái xương mà lúc mà quý vị còn cái răng. Cho nên lúc đó đó nhiều khi quý vị để quá lâu thì cái xương nó teo lại, và lúc đó quý vị muốn đi làm implant thì cái độ xương nó không còn đủ dày để làm implant, hoặc là nếu có đủ độ dày đó thì cũng phải làm một cái implant rất là nhỏ, chứ không làm được cái con ốc implant lớn để mà cho nó chắc chắn. Cho nên đó là những cái mà tác hại nếu mà quý vị bị mất một cái răng vĩnh viễn mà không chịu thay ngay lập tức mà để một thời gian dài, thì đó là những cái việc mà chúng tôi xin nhắc nhở quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, tôi cần làm hàm răng giả cho cái hàm dưới, nhưng mà nha sĩ của tôi nói là phải đi mổ để mà cắt những cái ụ xương mọc ở bên mặt trong của cái xương thì mới làm được. Ủa, tại sao vậy nha sĩ?
Vâng, đối với một số người trong dân số đó thì có ít nhất là khoảng 5-10% những người có những cái xương hàm mà nó mọc ra quá nhiều. Chúng ta có cái xương hàm mặt ngoài và mặt trong. Mặt trong có nghĩa là cái mặt mà đối diện với cái lưỡi của chúng ta đó. Đây là nói về cái hàm răng dưới, hàm dưới đó, xương hàm dưới nha thưa quý vị. Thì vì một lý do nào đó, hoặc là có nhiều chất canxium quá đó, thì khi mà cái xương hàm nó mọc ra và khi chúng ta lớn lên đó thì nó có những cái ụ xương mọc dày ra phía trong ở bên hướng cái lưỡi đó. Người nào mà có thì chúng tôi nói là quý vị hiểu liền là cái ụ xương đó đó, có người thì nó cái ụ xương nó nhỏ thôi, nhưng mà có người đó nó lớn đến độ mà nó mọc bên trái, nó mọc đụng luôn qua bên phải, nó bự tới mức độ đó và cái lưỡi nó nằm trên những cái ụ xương đó. Thì trường hợp mà những người mà bị mất hết răng cần phải làm răng hàm răng giả, tức là denture đó, thì rất là khó khăn, là vì quý vị cũng thấy cái hàm răng giả nó phải nằm bọc xung quanh cái xương hàm, mà nếu mà cái xương hàm dưới mà nó có những cái ụ xương dư như vậy đó thì cái hàm răng giả nó không thể nào mà nó bọc xung quanh được đó. Cho nên trường hợp này đó thì phải gửi đi nha sĩ mổ giải phẫu đó, nha sĩ giải phẫu để mà mổ cắt bớt những cái phần xương mà dư thừa đó, những cái ụ xương đó, để mà có chỗ để cho cái hàm răng giả nó mọc, có hàm răng giả để mà chúng là bọc xung quanh cái xương hàm dưới, chứ không đó là quý vị sẽ rất là khó khăn để mà đeo được những cái hàm răng giả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo để gửi đến nha sĩ, tôi có những cái răng hàm được trám bằng cái chất chì từ hồi còn nhỏ, và bây giờ thì cái mặt trám nó bị đen và nó rất là xấu. Tôi có thể tôi thay thế bằng cái chất trám khác được hay không? Nghe nói là cái chất trám bằng chì có thủy ngân có thể gây ra ung thư, phải không thưa nha sĩ?
Vâng, khi mà quý vị nói chất trám bằng chì đó thì thật sự ra nó là một cái chất hợp kim gọi là amalgam. Thì cái hợp kim này nó gồm có thủy ngân và chất bạc, chất đồng và chất thiết. 50% là cái chất thủy ngân mà khi mà chưa bắt đầu mà sử dụng đó, nó còn nằm trong cái viên đạn đó, thì nó là 50% thủy ngân lỏng. Rồi khi mà người nha sĩ mà muốn trám đó, thì phải bấm cái viên đạn đó và làm cho thủy ngân lỏng nó hợp với lại chất bạc, chất đồng và chất thiết đó, và trám vào trong cái răng, và kiểu trong vòng vài phút thì từ từ cái hợp kim đó nó từ là chất lỏng nó biến thành chất cứng và nó rất là chắc đó. Thì cái tác dụng của cái thủy ngân đó là làm cho chất bạc, chất đồng và chất thiết nó có thể kết hợp lại với nhau để mà thành một cái hợp kim cứng, để cho quý vị khi mà ăn đó thì cái chất đó nó không có bị bể. Thì người Mỹ đó thì gọi là silver filling, tức là trám bằng bạc, nhưng mà người Việt Nam mình quen miệng thì gọi là trám bằng chì, mặc dù là trong đó nó không có, hoàn toàn không có cái chất chì trong đó. Chất bạc là tại vì khi mình mới trám xong đó thì nó bóng lưỡng như là cái đồng bạc mới, thành thử ra người Anh ta gọi là trám bằng bạc, silver filling. Nhưng mà một thời gian sau đó, nhiều năm sau thì cái chất amalgam này đó nó bị rỉ đi và nó đen thui, nó trông rất là xấu. Thì cái lợi điểm của cái hợp kim amalgam này đó là nó rất là cứng, nó tồn tại có thể lâu dài lắm. Có nhiều người có những cái chất trám bằng chì này đó là 30-40 năm là vẫn còn không bị hư. Và khi mà người nha sĩ trám vào trong cái răng đó, thì những cái chỗ mà dễ bị dính nước như là nước miếng hay là cái chỗ đó không giữ khô được đó, thì cái chất trám amalgam này nó không bị ảnh hưởng. Và cái chất trám chì này đó nó rất là rẻ tiền, và phải nói là nó được sử dụng trên thế giới này hơn 150 năm nay. Nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm là nó có chứa cái chất thủy ngân, mà nhiều người nghĩ rằng là cái chất thủy ngân này đó nó có thể gây ra ung thư, ảnh hưởng đến tế bào não, đến thai nhi, đến sữa mẹ cho con bú, vân vân. Mặc dù là cho tới bây giờ những cái cuộc khảo cứu thì cũng chưa có cho thấy là có những cái tác hại nào mà từ cái chất amalgam này, cho nên tới bây giờ đó thì những nha sĩ, bằng nhất là những nha sĩ già đó, họ vẫn tiếp tục dùng những cái amalgam để mà trám răng. Và cái khuyết điểm kế tiếp đó là một số bệnh nhân bị dị ứng với lại cái kim loại trong cái amalgam này. Và dĩ nhiên là về mặt thẩm mỹ thì cái amalgam này nó không có đẹp, nó không có tiệp với cái màu răng.